Y Tiên Thiểu, chương 1725, Đan Hải Chu Quốc, góc truyện audio.com. Nghe Đan Thanh Sinh giải thích lai lịch của Đan Hải Chu Quốc, ngay cả Tùy Qua cũng có chút tò mò, cảm thấy được Đan Hoàng quả nhiên là Tiêu Diêu, tựa hồ hỗn còn tốt hơn Mộc Hoàng như hắn. Cho dù đan giới thật rộng lớn, nhưng với tốc độ của Tùy Qua cùng Đan Thanh Sinh, đương nhiên rất nhanh đã tới. Đan Thanh Sinh đã sớm dùng thần niệm báo về Đan Hải Chu Quốc. Cho nên khi Tùy Qua xuất hiện trên bầu trời, bên trong cự thuyền vang lên thanh âm tiếng tù và thật lớn, đây là thanh âm hoan nghênh khách quý, xem ra Đan Hoàng cấp đủ mặt mũi cho Tùy Qua, ít nhất làm dáng vẻ cũng không tệ lắm. Cự thuyền của Đan Hải Chu Quốc có diện tích lớn như cả diện tích Hoa Hạ Thần Châu. Mà cự thuyền cũng là một kiện pháp bảo lợi hại. Đan Thanh Sinh mang theo Tùy Qua đi vào Hoàng Cung Kim Bích Huy Hoàng, nhưng Tùy Qua lại có cảm giác Hoàng Cung to lớn này có tạo hình như một lò luyện đan, nhìn nơi này là đan giới, từng đan tu tựa hồ đều chỉ thích phong cách đan lô, chỉ có điểm khác biệt là hình dáng đan lô như thế nào mà thôi. Bên trong cung điện thật lớn, Tùy Qua gặp được vị đế vương của Đan Hải Chu Quốc, Đan Hoàng. Cảm giác đầu tiên khi Tùy Qua nhìn thấy Đan Hoàng, chính là không thể phân rõ ràng giới tính người kia. Đan Hoàng thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, nhưng toàn thân lại có cảm giác trung tính tuyệt đối, giống như nữ tu hay nam tu, lại không giống chút nào. Trên trán Đan Hoàng có đồ án thái cực âm dương, nhìn thấy dấu bớt này, Tùy Qua lập tức bình thường trở lại, bởi vì hắn đã biết lai lịch của Đan Hoàng, chân thân người này nhất định là một viên vô cực âm dương đan, có câu nói vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi tức là âm dương, mà luyện chế vô cực âm dương đan cần thu thập vô cực quả do hỗn độn khí sản sinh, bởi vì vô cực quả là do hỗn độn khí thai nghén mà thành, cho nên không có thuộc tính âm dương, bởi vậy luyện chế ra tiên đan. Vô cực âm dương đan cũng không có thuộc tính âm dương, hoặc là nói đã siêu việt thuộc tính âm dương. Có thể thấy được muốn trở thành Đan Hoàng, không những phải có tu vi cảnh giới cao thâm, còn có xuất thân bất phàm, lai lịch bản thân Đan Hoàng phi thường, cho nên mới ngồi lên vị trí hoàng giả đan giới. Khí thế của Đan Hoàng còn mạnh hơn Đan Thanh Sinh, đủ chứng minh Đan Hoàng nhất định là chân tiên. Tùy Qua đem thiên tinh tâm công tăng lên cảnh giới thập nhất trọng, dùng tu vi dọ thám khí thế chung quanh Đan Hoàng, sở dĩ hắn không trực tiếp dọ thám thân thể người kia, bởi vì đối phương là chân tiên, trực tiếp dùng thần niệm tra xét đối phương, chẳng khác gì là hành vi khiêu khích. Mà phân tích khí thế đối phương phóng thích sẽ không tạo ra phiền toái. Khí thế khắp bốn phía hoàn toàn khác hẳn tán tiên, đã siêu việt đan giới, để cho hắn hoàn toàn không bị thiên địa pháp tắc của đan giới hạn chế cùng ảnh hưởng, trở thành tồn tại cao nhất. Mặt khác thân thể Đan Hoàng tựa hồ đã siêu việt thiên địa đan giới, mặc dù hắn ngồi trước mặt Tùy Qua, nhưng lại làm cho Tùy Qua có cảm giác hư vô, mờ ảo, tùy thời như sắp biến mất. Hơn nữa Tùy Qua đã phân biệt được khác biệt giữa Đan Hoàng cùng Đan Thanh Sinh chính là cảm giác mờ ảo, bởi vì Đan Thanh Sinh không có cảm giác này, cho nên còn kém một chút mới trở thành chân tiên. Tùy tông chủ, mời ngồi. Đan Hoàng cho người đưa lên chỗ ngồi cho Tùy Qua, mà hắn vẫn ngồi nguyên vị trên bảo tọa. Nhưng ở trong mắt mọi người, Đan Hoàng có tư cách này, bởi vì tu vi của hắn rành ra đó, làm cho người ta không. Góc truyện audio.com, thể không phục, Tùy Qua cũng không nhân nhượng, ngồi xuống ghế, mà Đan Thanh Sinh chỉ có thể đứng yên. Đan Hoàng cũng không chú ý Đan Thanh Sinh, nhìn Tùy Qua nói. Tùy tông chủ, ta hẳn nên xưng ngươi là Mộc Hoàng đi. Ở trước mặt Đan Hoàng, ta còn chưa có tư cách xưng hoàng. Tùy Qua đúng mực nói, lời này không phải nịnh hót mà là sự thật. Hiện tại Tùy Qua còn chưa đạt tới tán tiên, đối phương lại là cảnh giới chân tiên, cho nên Tùy Qua muốn ngang hàng với đối phương còn thật sự miễn cưỡng. Tùy tông chủ ngày sau tiền đồ vô lượng, Đan Hoàng nói, nghe Đan Thanh Sinh nói, Tùy tông chủ rốt cục thay đổi chủ ý, muốn hợp tác cùng đan giới rồi. Nếu thật là như thế, đây là một chuyện tốt. Ta vốn có ý tứ này, chỉ là trước kia thành ý của các ngươi không đủ. Tùy Qua đáp, không sai, Đan Hoàng không phủ nhận, trước kia chúng ta đánh giá thấp thực lực của Tùy Tông Chủ, hiện tại không thể không thừa nhận Tùy Tông Chủ có tư cách bàn điều kiện với chúng ta. Nói đi, điều kiện của Tùy Tông Chủ là gì? Điều kiện của ta nằm ở chỗ các ngươi thật sự cần cái gì? Đan Hoàng đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó chỉ ra Đan Hải mênh mông ngoài cửa sổ đại điện, nói. Đạo sĩ chư thiên vạn giới đi vào đan giới, chứng kiến đan hải cuồn cuộn này, đều cảm thán đan giới giàu có, nhưng chỉ có đạo sĩ đan giới biết đan hải mênh mông kia đại biểu cho chua xót cùng suy sụp của đan giới. Vì sao? Tùy Qua thoáng kinh ngạc hỏi. Bởi vì đan dược trong biển đan kia đối với đạo sĩ đan giới mà nói chủ yếu đều là phế đan. Đan Hoàng thở dài, hiện giờ nhân khẩu đan giới dần dần suy sụp, đan dược kia không cách nào dựng dục ra đan linh, cho nên đối với đan giới mà nói tương đương là phế đan. Cho nên ta nói như vậy, Tùy tông chủ biết chúng ta nghĩ muốn thứ gì chứ? Các ngươi muốn có đan dược có linh tính, Tùy Qua gật đầu nói. Phải, Đan Hoàng nói tiếp, linh đan ngày càng khó tìm, điều này đối với đan giới mà nói chẳng khác gì một trường hạo kiếp. Không đủ linh đan, sẽ không sinh ra được đạo sĩ đan giới. Cứ cho ta nói thẳng, đây đều do chính các ngươi tạo thành. Tùy Qua nói thẳng, trước kia đan giới các ngươi vì muốn tăng lên thực lực không ngừng luyện đan dược, luyện chế đan dược phẩm cấp cao, khiến cho linh thảo thượng phẩm, tuyệt phẩm biến mất, cho nên tuy các ngươi từng hưng thịnh nhưng về sau phải gặp kết cục điêu linh. Tùy Tông Chủ quả nhiên có kiến giải. Đan Hoàng khen ngợi một câu, tiếp tục nói, nhưng không biết Tùy Tông Chủ có nguyện ý hỗ trợ hay không? Đương nhiên có thể, Tùy Qua đáp, ta có thể xây dựng lại linh khí đan giới, cung cấp thật nhiều linh thảo thượng phẩm cùng tuyệt phẩm cho các ngươi, cũng có thể cung cấp 100 triệu linh đan. Làm điều kiện trao đổi, ta muốn lấy đan hải của ngươi. Tùy Tông Chủ, điều kiện này của ngươi. Đan Thanh Sinh nghe Tùy Qua mở miệng công phu sư tử ngoạm, nhịn không được muốn phản bác nhưng lại bị Đan Hoàng ngăn cản. Được, dù sao đan hải chỉ nhìn đẹp mà không dùng được, nếu Tùy Tông Chủ có thể làm được lời hứa hẹn của ngươi, toàn bộ đan hải đều là của ngươi. Đan Thanh Sinh ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng Tùy Qua sẽ chọc giận Đan Hoàng, không nghĩ tới Đan Hoàng không phẫn nộ, lại còn đáp ứng điều kiện của tiểu tử kia. Mà Đan Thanh Sinh lại được Đan Hoàng ủy thác trọng trách hiệp trợ Tùy Qua hoàn thành chuyện đó. Cách chương.